Xin Thầy cho biết thiền là gì?
Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Dạ, còn tu là gì?
Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trực, không giải quyết được.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp sẽ gặp được kết quả gì?
Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên. Từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy. Chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Thưa Thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến triển đi lên. Quyền bí, tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp có khó không và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu đi đúng đường thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đắm chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên sẽ tiến.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, mọi người đều có căn duyên. Làm người là có trí sáng, có trí sáng tức là có căn duyên, mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành, chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Tại sao ngồi thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp lại xoay về ngồi xoay về hướng nam, trong khi có các pháp khác lại xoay về hướng bắc?
Hướng nam là cái mắt điển. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tâm chân này, nó tỏa ra ánh sáng, cũng như giả một bậc tài xét ra 36 ngôi sao bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng và hướng về hướng nam, lửa với lửa nó mới rút giải tiến lên, hòa hợp tiến nhanh hơn. Mà đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó, dẫn sai không tiến được. Về trời chỉ có hướng hướng nam mới nhập thiên môn dễ dãi. điển với điển mới dẫn tiến nhau nhanh chóng được. Mà trật điển là không có đúng. Như cái máy mà gắn lộn điển còn cái máy mà đi trật hướng cũng như là gắn lộn điển. Cái máy không có bao giờ phát sáng được.
Trong kinh sách thường nói Tây Phương Cực Lạc, tại sao Pháp Lý Vô Vi lại đi về hướng Nam, có đi đúng đường không?
Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu mà không muốn đi về Tây Phương, phải đi xe, mà xe của tâm linh là xe điển, mà không mượn điển trời đi lên trên thì làm sao hướng về Tây Phương, Tây Phương được, đi thẳng về Tây Phương không có được, nó tật hướng đi, ai dẫn tiến? Nhờ luồng điển dẫn tiến, quả với quả tương thông, chốc lát là tới nơi. Nó hít một cái là chúng ta tới nơi, thì lúc đó chuyển hướng bất cứ chỗ nào là không được. Tới đó đi đứng được, cũng như các bạn tới đây sư pháp nè, nói người ta trực tiếp đi hướng nào thì các bạn tới pháp rồi, các bạn cứ đi hướng trực tiếp đi. Mà phải cần cái phương tiện tới pháp trước hết. Mà chúng ta muốn đi về cửa trời, chúng ta phải cần điểm tới cửa trời trước hết, rồi mới chọn hướng, đi đâu cũng được. Vì điểm mà vừa nhắc là có người ta rước mình.
Giờ tí là giờ nào? Tại sao ngồi thiền theo vô vi phải chọn giờ tí?
Giờ tí là giờ thông khai của trời đất. Luồng điển giữa trời và đất nó thông khai, chúng ta mới mượn trướng nó trớn, nó làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm mới khai. Cho nên người tu vô vi phải lựa giờ tí, từ 11 giờ khuya trở đi, giờ tí thông khai, hít thở nó dễ dàng, giải mở, khai huệ tâm, dễ bừng sáng hơn.
Thiền đến trình độ nào mới ngồi được tứ thời?
Không phải ngồi nhiều, ngồi được giờ tí mở được là được rồi. Không phải đòi hỏi tứ thời. Nhiều người nói tôi ngồi tứ thời để giam hãm không cho anh đi chơi. Bắt ngồi tứ thời. Chứ kỳ thật mà tu mà giờ tí mà mở ra được rồi thì là đầy đủ hết rồi. Cho nên vô vi không có buộc người ta làm nhiều giờ. Nhưng mà người đời cứ thích hay tu nhiều, làm nhiều, đâu có phải kết quả được. Tâm thức mở được trong một giây phút là hiểu hết rồi, một sát na là hiểu hết chuyện cả thế giới.
Đang ngủ ngon giữa đêm khuya mà phải thức giấc dậy hành thiền, như vậy có hại cho sức khỏe hay không?
Cho nên khoa học đã chứng minh những người ngủ ngồi khỏe hơn người ngủ nằm. Ngủ ngồi ngủ được làm việc nhiều, những người làm việc nhiều mà ngủ ngồi được 5 phút là nó sung sướng, nó đầy đủ rồi. Cho nên người đời ham ngủ mê mệt lê lết trên cái giường đó. Cho những người khoa học mà biết được cái luật âm dương rồi, họ sợ mình ngủ nhiều giờ lắm. Ngủ nhiều giờ chết đi luôn. Mà ngủ có giờ giấc theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Là ta lấy giờ tí là theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Giờ trời đất thông khai cho mình thiền, giải trược khí và khai triển thanh điển phát sáng đi lên. Thì giờ đó, giờ hòa hợp với càn khôn vũ trụ.
Nếu lỡ có đêm, vì công việc mệt nhọc, về khuya, có thể thiền sau giờ tí, nghĩa là bắt đầu từ 3 giờ đêm được hay không?
Giờ mà giờ tí là lúc nào chúng ta cũng có hiện diện hết. Dù có đi làm, giờ đó chúng ta nhớ, chúng ta cũng hít được nguyên khí của giờ tí để giải mở tâm thần. Chứ không phải ngồi đóng thiền đó mà được. Cái giờ làm việc mà tới giờ tí tưởng tới hít thở một chút nó cũng giải mở được phần nào. Cái giờ thông khai nó dễ dãi hơn. Còn nói tôi đi làm về mệt quá không thiền được, cái đó là không có ý lực. Những người có ý lực ta vẫn đi làm, vẫn thiền, vẫn nói chuyện, vẫn thiền, vẫn hít thở bằng bụng, đó cũng giải quyết được chứ không hẳn giải quyết được.
Tại sao thiền mà ngồi trên ghế thông chân, thòng chân xuống cũng được mà không phải cần phải ngồi kiết già hay bán già?
Tùy theo người, có người chân mập, họ ngồi xếp bằng ngồi không được, họ nên ngồi ghế để cho sự lưu thông điều hòa và xương sống họ thẳng, là họ hít thở mới giải tiến cái đốc mạch ở được.
Tại sao theo pháp mô vô vi ngồi thiền lại phải nhắm mắt, trong khi có pháp ngồi mở mắt?
Nhắm mắt để nhìn thấy ánh sáng thì mới là thấy ánh sáng thật trong nội tâm. Mở mắt thấy là chỉ ngoại cảnh mà thôi, ánh sáng ở bên ngoài không giúp được nội tâm tiến hóa.
Tại sao phải co lưỡi răng kề răng?
Không co lưỡi răng kề răng làm sao vận chuyển nước thủy điển trong cơ tạng chuyển chạy được? Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nước tuôn chảy đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trong miệng chúng ta đều chảy, chảy thét hội kêu lại, nó là cầm lộ ngọt.
Các người theo các tôn giáo như là Thiên Chúa giáo hoặc là các đạo giáo khác khi thiền pháp vô vi có bắt buộc phải niệm hai câu nguyện hay không?
Hai câu niệm đó là hướng luồng điển đi lên, bắt buộc xây dựng luồng điển trong cơ tạng của họ, chứ không phải là Thiên Chúa giáo không muốn gặp Chúa. Thiên Chúa giáo là người muốn gặp Chúa mà không có cách đi tới gặp Chúa, nên dùng pháp lý vô vi để mở tâm, khai tâm, mở trí và diễn kiến học hỏi nơi Chúa trực tiếp hơn.
Tại sao pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp không có quán tưởng như các pháp khác?
Quán tưởng là chuyện mơ hồ, vô vi trực giác để thấy còn hơn quán tưởng mơ hồ.
Người tu vô vi phải tu bao lâu mới được xuất hồn?
Tùy theo những người hành pháp đúng hay là không, siêng năng hay là không, dày công hay là không. Dày công thì cái thời gian sẽ ngắn, mà giải đãi nó phải kéo dài. Cũng như người đời đi học cũng vậy, siêng năng học lớp nào giải quyết lớp nấy, bài nào viết xong bài đó thì chắc chắn phải thi đậu. Mà học rồi vớ vẩn, không làm xong bài vở, suốt kiếp không có bao giờ thi được đậu cái bằng gì hết.
Các pháp như kiểm thảo đời đạo, dưỡng hưởng khí, tưởng niệm Đức Phật hoặc niệm Bát Chánh là ba pháp do ông Tư hay ông Tám đặt ra?
Cái đó là do ông Tư. Bởi vì người đã hành, đã đạt, nói lại như vậy và chúng ta hành, chúng ta cũng thấy có kết quả, không khác gì ông Tư đã và đã hành.
Có người nói tu thiền theo pháp lý, vô vi khoa học quyền bí là sẽ làm chủ bản thể, là làm sao?
Sự sáng suốt của mình phải phục vụ bản thể rõ ràng. Cho nên khi mà dốc lòng thiền rồi, âm dương hiệp nhất nhân rồi, thì lúc đó có hồn, có vía, có sự bàn bạc. Như bây giờ tôi muốn đi đâu, tôi có thể bình tĩnh tôi hỏi vía, bây giờ tôi muốn đi cho chỗ đó có bình an hay là xảy ra việc gì? Trong đó cái vía cũng báo cáo trước, mình có thể cho biết trước. Tôi tới đó, ông đó sẽ vui với tôi hay là sẽ buồn tôi còn thất vọng. Cho nên cái vía là thuộc về xã giao, nó phục vụ cho phần hồn. Khi mà lĩnh của phần hồn đưa ra là cái vía phải tìm tòi cho được và phục đáp báo cáo đầy đủ. Cho nên những người tu vô vi, hồn vía thông cảm rồi, Mình nhỏ lớn chưa bao giờ học làm thầy tướng mà ngồi bên người nào cũng có thể nói chuyện của họ. Và để cho họ ngạc nhiên tại sao anh hiểu tôi nhiều như vậy. Cái vía nó là tiệt tòi và nó báo cáo cho phần hồn biết. Rất có trật tự. Cũng có tổng thống, cũng có quốc hội, cũng có đủ chuyện, cũng có hiến pháp, cũng có lập hiến bên trong cũng như gia, không có thiếu thốn gì hết.
Pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết được pháp nào chánh và hiệu nghiệm?
Pháp nào thực hành có kết quả thì pháp đó chánh. Càng hiểu sự sai lầm của chính mình thì càng thấy cái pháp đó chánh để sửa và tránh những tai nạn ở về sau.
Tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá sanh sanh và có sự chính tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người nghe và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử, để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Điển do đâu mà có?
Điển thì bây giờ chúng ta ăn uống này kia kia nọ, những là chua, ngọt, mặn, bùi đưa vào cơ thể nó biến thành axit. Từ axit nó mới giải thành là điển. Bởi vì điển năng do thực phẩm của trời đất đã hình thành. Đó là điển của trời đất hội tụ. Thì ăn vô nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc. Sắc nó trở về hư không, đó là điển của trời đất. Cho nên xe hơi ở đây chạy ào ào, xăng ở đâu mà chạy ào ào, tại sao còn xăng hoài? Cái chất đốt nó lên trên, nó kết tụ thành mưa, mưa nó xuống dưới mặt đất nó chạy đi đâu? Cái mỡ đá nó hội tụ giữa lòng biển, người ta ở vô lòng biển lấy dầu xài, thì nó còn hoài, luôn luôn không có mắc một giọt. Nhưng mà người đời sợ hết xăng, sản xuất xe hơi sợ hết xăng, nhưng ông trời cho xăng hoài. Có mặt trời chiếu nắng, đá có mở đá, chuyển chạy dưới lòng đất. Rồi từ lòng đất lấy ra, lấy xăng ra xài, là thành khí đốt nó bay lên trời rồi nó cũng trở lại. Những cái giọt mưa đem xuống trở lại. Từ ánh nắng cũng phải làm lại, đâu đó nó có trật tự luôn luôn như vậy, còn xài hoài được hoài. Chúng ta thấy thực phẩm sẽ thiếu, người càng ngày càng đông, mà đâu có ai thiếu ăn đâu. Cái luật hóa hóa sanh sanh vô cùng của trời đất đã và đã sắp đặt rõ ràng. Mà nếu chúng ta là người tu, không có phung phí của cải của trời đất, thì chúng ta sống bền và vui hơn và không có sợ đói. Chúng ta đang tu thu thập khí điển của trời đất. Mà khí điển của trời đất bao giờ dứt là chúng ta sẽ chết. Không có bao giờ dứt. Càng thu thập khí điển của trời đất bao la, chúng ta chỉ thu thập một chút thôi, mà người trong tiểu thiên địa làm chủ rõ ràng. Bằng lòng xây dựng trở về với thực chất mới thấy sự vĩ đại của trời đất. Chúng ta mới giao liên sự vĩ đại của trời đất mà sống, thì tâm thức của chúng ta không có bao giờ eo hẹp và ích kỷ nữa. Trời giúp ta, ta giúp người là đúng đường lối, không có sai.
Tu mà không được gần minh sư, rủi đi sai đường, rồi ai chỉ dẫn?
Lúc nào cũng gần minh sư, cho nên ông trời ông sai, ông cho nghĩa là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, vợ nó là minh sư đó, chồng nó là minh sư đó, làm khó chịu để tìm cách giải quyết cho nhau, đó là minh sư đó. Hoàn cảnh là ân sư đó, chứ không phải không có. Ông trời không có ngu chút hơn chúng ta, ông rồi sắp đặt đầy đủ hết. Mà con người tâm tối không hiểu, chạy tâm chạy tay vậy chứ. Ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng. Con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tới.
Tại sao có người tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới?
Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiến tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai đường. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng đường.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều người tu thiền, nhưng mà tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng. Nếu tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. Lợi dụng cho được, cho kỳ được, bất cứ giá nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả. Người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi. Không nên nói mình đắc quả Phật.
Có cách nào gia tăng công sức hành thiền trong giai đoạn ngắn hay không?
Siêng năng trong thanh tịnh hành thiền là mới tới đích. Một cố công là tức là làm loạn. Cố là tôi muốn tham. Chúng ta tu để giải tham, tăng tham là chỉ chậm mà thôi. Không có tăng cái sức tham của chúng ta. Bình tĩnh, thanh tịnh, giải tiến nữa mới đúng.
Thiền 24 trên 24 là thiền bằng cách nào?
Khi luồng điển hội tụ lên trung tâm bộ đầu, lúc nào cũng rút bừng sáng như vậy là người đó mới có cơ hội thiền 24 trên 24. Nói như không nói, làm như không làm, đi như không đi, đứng như không đứng. Tất cả mọi việc trở về không, tâm thức không có nung nấu một chuyện gì và lo âu bất cứ một chuyện gì.
Chuyện gì sẽ xảy ra trong ta vào lúc vừa được minh tâm kiến tánh?
Vừa được minh tâm kiến tánh sẽ phải gặp sự dâm ô ảnh hưởng tạo dục. Là hạ tầng công tác. Nếu mà chúng ta theo là chúng ta bị hạ tầng công tác, đi xuống mất hết điểm. Phải qua sự thử thách đó. Tiền, tình, duyên, nghiệp thử thách, tái tục thử thách.
Thưa Thầy, thiền định nghĩa là gì?
Thiền định, thiền định là chúng ta tu có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Phân giải cho nó rõ rệt, khứ trực lưu thanh hội tụ, nó mới định, định tức là nhập cái luồng điển đại bi để nó tiến thẳng về Niết Bàn thiên giới.
Thiền định là gì?
Thiền là ngồi chỉnh đốn, làm pháp luân, thường chuyển soi hồn đâu đó nó có trật tự, kêu bằng thiền. Rồi định là xuất đi lên mới kêu bằng định, luồng điển rút lên bộ đầu và trì tâm thanh tịnh, niệm Phật nó xuất nó đi luôn, mới kêu bằng định. Định là nó tiến tới một cái giới thanh nhẹ hơn cái giới của thể xác.
Tại sao phải thiền định?
Thiền định là lúc luồng điển của trang làm pháp luân thường chuyển mà thông nhâm đắc mạch rồi, nó chỉ có một hướng đi lên hiệp khí cùng trời đất, lúc đó chúng ta mới thiền định.
nó hòa hợp là một, bên trên chỉ có rút chúng ta đi lên thôi, nhập định, quên tất cả những thế sự. Đi theo ánh sáng vô cùng tận mà tiến qua.
Chân định, đó là chân thật định tâm. Gò bó mà không trói buộc, buông thả mà không động loạn, ồn ào mà không đáng ghét, phiền phức mà không chán nản, đó là chân định. Bây giờ con nói con tu, nào giờ mà tâm con không định thì bây giờ nó nhắc phải làm như vậy. Làm như vậy tâm mới định. Thấy không? Gò bó mà không trói buộc. Tôi thấy đi chơi với người ta mà không, tôi không phải ở thiên nhà, tôi không bị trói buộc. Thấy không? Tôi buông thả mà không động loạn. Thì cho nó tự do nhưng mà tôi không có theo chiều hướng của họ, tôi là giải thoát. Hiểu chưa? Ôn ào mà không đáng nghe. Thấy người ta la ông sừng nhưng mà tâm tôi vẫn giữ cái thanh tịnh để phán xét những sự ồn ào. Thì tôi quý sự ồn ào nhiều hơn. Nhờ sự ồn ào đo sự thanh tịnh của tôi. Phiền phức mà không chán nản. Những chuyện gì vừng phức ở đời, làm bị chủ rầy rồi này kia cái nọ, hay là bạn bè làm phiền phức nhưng mình không chán nản. Đây là bài học. Để tôi thiết được học nhẫn học hòa. Đó là chân định. Chân thật định tâm. Rồi còn tu cao lên trên thì người ta giảng là nắng lạnh mà vẫn tỏa sáng. Là bồ đạo. Tỏa sáng mà vẫn vắng lạnh. Không dùng mà dùng luôn. Dùng luôn mà không dùng. Tức là tới được ngọn nguồn của sự vắng lạnh. Đó mới là tính định chân thật. Cho nên người ta tu đó tôi phải làm nghịch tử. Người ta cho tôi ăn, nhưng mà tôi không nói cảm ơn. Tôi phải làm sao cho người khác được ăn, người tôi được ăn. Thì tôi mới định. Thấy không? Đó. Cho nên những người mà tôn sinh chánh họ chỉ làm thính thôi. Nhưng mà họ đã trả liên nghiệp. Và người thế gian nó dùng cái miệng môi để cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm nhưng mà không bao giờ nguyệt luôn. À, còn người đạo nó không. Có thấy cái đó cái người đã làm cao siêu quá. Ảnh hưởng nó bắt trước và sẽ làm hơn người đó. Cho nên càng tu càng tiến vào chỗ đó.
Con rất phân vân vì Phật dạy. Thiền là ngoại bất tướng, định là nội bất động. Xin Thầy minh giải chúng con được rõ.
Định là nội bất động bởi vì nó xuất lên hòa hội nhập với thanh quang, nó đâu còn động nữa. Sáng nó thấy ở cõi đại la lớn rộng mà đâu có gì động đâu. Ai phá khói nó được. Nhập định là.
Kính thưa Thầy, con là Vân Khanh, hiện cư ngụ tại Minnesota, Hoa Kỳ. Con có một số câu hỏi về phần thiền định, kính xin Thầy giải đáp. Sau khi soi hồn, pháp luân thường chuyển xong rồi, trước khi thiền định, tại sao phải ra lệnh xuất hồn lên đảnh lễ Phật để học đạo? Xin Đức Thầy giải thích cho chúng con được rõ thêm câu này.
Khi mà làm pháp luân thường chuyển, là Thầy dũng đại ngực tung lên bộ đầu hiệp khí cùng trời đất, thì phải có một hướng đi thanh nhẹ. Con xin xuất hồn đảnh lễ Phật. Phật là sự thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta phải tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, không nên nhầm lẫn những hình ảnh nữa. Tu theo Phật là vô hình vô tướng và đi tới vô cùng mới đúng.
Thế nào là thả lỏng bộ đầu?
Bộ đầu thả lỏng là cái luồng điểm xuất phát đi lên, chúng ta phải thả nhẹ hướng về hướng đó mà đi, tức là thả lỏng.
Trong khi thiền định thì phải dỗ ngủ bằng cách nào?
Trong khi thiền định mà lúc nhập định rồi, chúng ta ngồi ngay ngắn, cũng như một giấc ngủ là nó vừa rút lên trung tâm bộ đầu đi thẳng lên. Thì chúng ta kể như ngủ khỏe mạnh xuất phát đi lên, êm ả như vậy, không có giấy động nữa.
trong khi thiền định còn nhiều tư tưởng phức tạp trong đầu, thì có nên niệm Phật hay không?
Niệm Phật rất cần thiết. Tư tưởng soi hồn đúng thì nó phải giải ra. Mà khi mà thiền định có những gì mà nó tới phức tạp với đầu óc suy tư, mình phải niệm Phật để cho nó dứt khoát khai mở trượt khí, trở về không thanh nhẹ thì mới dễ nhập định được. Cần niệm Phật lắm.
Trong lúc thiền định có thể niệm Phật được không?
Khi mà nhập định rồi là không có niệm Phật được. Nhập định là nó quên hết, chạy theo ánh sáng đi lên. Một khi mà chúng ta cảm thấy động loạn, không định, chúng ta phải niệm Phật cho tới lúc nó định thôi. Định là luồng điển trong cơ tạng xuất phát đi lên trên, hội nhập với điển thanh tịnh về trên đi lên, kêu bằng nhập định.
Còn nếu không dỗ ngủ được thì phải làm sao?
Không dỗ ngủ được thì mình phải kiểm điểm lại. Trong ngày mình có cái gì động không? Từ ăn uống tới hành động có động không? Thì nó mới không có êm ả được. Động nó ngồi vừa nhắm mắt rồi nó nhớ chuyện đâu, không đâu vào đâu, làm sao tịnh được. Nó hiệp khí cùng trời đất, nó mới xuất nhẹ đi lên. Ngồi 3 tiếng như 15 phút, nhẹ như vậy.
Tại sao thiền mãi mà không thấy định?
Tại mà làm không đúng, lo việc đời nhiều hơn việc đạo. Việc đạo là chỉ có nguyên khí của trời đất giải mở tất cả mọi sự phiền, mọi sai quay trong nội tâm, mà chúng ta không chú trọng điều đó, và chú trọng chuyện đời, thì nó không bao giờ nó định được hết. Vì tiến tới một bước mà lùi 3 bước là vậy. Người đời hay ôm chuyện đời, quên chuyện đạo.
Trong khi thiền định, làm sao biết được thế nào là trạng thái nhập định?
Nhập định như tôi nói, bộ đầu nó rút một cách thanh nhẹ, tỏa sáng ra khi mà nhập định. Không còn nhớ chuyện thế gian nữa.
Trong lúc thiền định, có nên nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày hay không?
Luôn luôn phải nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày. Đó là điểm chánh. Từ đó phát xuất phát ra, lần lần khai triển lên trung tim trán và má, rồi tới trung tim bộ đầu, là đường lối phát triển về điển giới tâm linh.
Thiền thì phải định, như thế nào mới gọi là định?
Hiệp nhất nguyên khí cùng trời đất kêu bằng định. Nhờ pháp luân thường chuyển nó mới tới định. Hiệp khí cùng trời đất nó mới định.
Thưa Thầy, khi qua 4 giai đoạn thiền, vào lúc định, sau câu nói nguyện cố gắng xuất hồn lên định lễ Phật và chỉ niệm Phật, con muốn hiểu rõ tình trạng định. Vậy con phải làm sao làm đúng là mình đã định?
Như tôi đã cách nghĩa hồi nãy, là luồng điển của mình hiệp nhất với luồng điển bên trên rút thẳng đi lên, ngồi 3 tiếng như 15 phút, đó là nhập định rồi. Và tới lúc mình thấy những cảnh tươi đẹp ở bên trên, không muốn trở về thể xác. Có trở về thể xác cũng tới bộ đầu thôi, chứ không có xuống con tim làm cái gì, nóng lực lắm, không chịu được.
Những bạn đạo mới sau 6 tháng thực hành, khi thiền định không được lâu, bị nhiều tư tưởng chi phối thì phải làm sao cho được ngồi thiền lâu?
Những người muốn thiền lâu, ban ngày phải nhớ niệm Phật, nhớ một vị Phật là thanh nhẹ, dứt khoát tình đời. Niệm Phật để giải, lập lại sự quân bình, nội khoa tâm lý, mà nhập định là nó mới yên.
Tiếp theo câu trên, nghĩa là những bạn nào mới khi thiền định không được lâu vì nhiều tư tưởng chi phối có thể trở lại pháp luân thường chuyển hay không?
Đúng, phải trở lại làm cho nó đúng pháp luân thường chuyển là phải nhớ hạ lĩnh đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu. Sau rồi nó từ ngọt mà đi tới thông, thì cái lưng lúc nào cũng thẳng, ngồi thẳng lưng. Khi nó thông rồi là chỉ thẳng lưng, muốn méo mó chút không được. Hình của vị Phật ngồi thế nào mình ngồi như vậy.
Khi thiền định, có thể niệm Phật tới lúc xả thiền không?
Niệm Phật thì phải chú ý trong thanh tịnh, hướng về Đấng Di Đà. Trong lúc chúng ta niệm Phật, ta hướng về thanh tịnh, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nước miếng chuyển chạy thì chứng minh máu huyết chúng ta đừng chuyển chạy, lần lần lặp lại trật tự điện năng trong tâm thức của chính mình. Phải có một chỗ thanh tịnh niệm Phật, chứ không phải niệm liên tục.
Trong khi thiền định, thế nào là trạng thái nửa mê nửa tỉnh? Xin Thầy giải thích cho chúng con được rõ điều này. Làm sao phân biệt được trong lúc thiền định bị buồn ngủ, ngủ gà, ngủ gật và trạng thái được mê đi?
Chưa thông pháp luân thường chuyển, chưa thông suốt. Thì lúc thiền ngủ gà, ngủ gật, nếu mà nguyên khí thông được rồi á, là trong mê có tỉnh. Mình thấy mê, thấy sức đi đâu, nhưng mà ở dưới thế gian này ai có nói gì mình cũng nghe, mà mình cũng nhớ cái chuyện mình đang đi, giao hảo ở bên trên rồi đang phát triển, đang học hỏi.
Khi thiền, con chỉ biết giữa trán và trên đỉnh đầu rút cùng một lúc, nhưng con không biết con nên dỗ cho con mê hay là vào trạng thái ngủ như các bạn con đã thấy. Vì con lúc nào cũng tỉnh và luôn nghĩ tới bộ đầu và người cứng ngay thẳng. Xin cảm ơn Thầy.
Ngay thẳng, chỗ đó mở được là tốt. Cứ dịch, dỗ ngủ nơi đó, ngồi để nhắm mắt. Ý mình dỗ ngủ, nói dỗ ngủ chút, chứ không phải dỗ ngủ hoài, là nói một chút. Nó nhẹ là nó hợp liền. Hợp liền là nó nhẹ và nó thấy nó đi đây đi đó rõ ràng. Nhiều người thấy được, cũng lấy viết viết liền những cái gì mà tôi đã thấy và tôi đã nhớ. Mà nhớ mãi, viết, viết ra.
Kính thưa Thầy và kính thưa các bạn đạo. Hàng đêm trước khi con ngồi thiền, con đều chuẩn bị tất cả, tắm rửa và cũng như đọc, cố gắng đọc kinh sách. Mong trong lúc ngồi thiền để cái tâm nó yên tĩnh. Mặc dù con đã cố gắng rất nhiều và cầm cả niệm Phật liên tục, nhưng mà kỳ ý nó vẫn chạy liên tục, thì xin hỏi Thầy làm sao để giữ kỳ ý cho nó khỏi chạy.
Cứ niệm Phật liên tục, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là khai mở quyền bí của nội tâm. Chúng ta niệm chưa đủ lực lượng thì nó không có phát triển. Nhiều người niệm con chút, sao cứ niệm hoài, không thấy niệm hoài, niệm con chút thôi mà nó niệm hoài. Năm này tới tháng kia nó mới mở khai tâm, mở trí, mở cái quyền bí của nội tâm. Chứ nhiều người cứ niệm Phật thế nào, họ đâu có, nhiều người không có thiền mà niệm Phật không, mà cái tâm mà hiền lành, họ làm thơ làm thi cũng được, vì luôn điểm lập lại trật tự quân bình của nội tâm, lúc đó họ cảm thức đời đạo rõ ràng hơn, lúc đó dễ tu hơn.
Con cũng biết như vậy, và mỗi lần con ngồi thiền con đều mở băng niệm Phật của Thầy, con niệm thơ, nhưng mà kể ý con không có giữ được.
Chính bản thân niệm chưa đúng lực lượng. Niệm đúng lực lượng là không còn ý nữa, phải giải. Và soi hồn đúng là, và niệm Phật đúng là nó chỉ giải thôi, chứ nó không có lưu được.
Soi hồn, pháp luân, thiền định. Có thể làm thiền định trước pháp luân không?
Không có thể làm ngược. Người đi trước đã thành công làm trong trật tự, mình lại đi ngược. Rồi sau này nó biến thể của nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, tới lúc đó ai trách nhiệm. Cho nên phải tuần tị tự có đầu có đuôi, thượng bất chánh hạ tắc loạn, chúng ta tu bộ đầu trước. rồi làm pháp luân giải cho cơ tạng nó đồng nhất. Thì lúc đó nó mới êm ả trong người. Chứ không ta vô ta làm ở dưới trước, rồi ở trên nó ứ động, không có ai giải, không ai lo. Cứ lo lầu từng lầu chót sạch sẽ đâu, còn lầu thượng không ai quét dọn. Thì cũng như không dơ dáng. Chứ ta lo trên trước, rồi trung tâm, rồi ở dưới, đâu đó nó sạch sẽ. Nên vô vi bây giờ có cách thanh lọc nữa, giúp cho người mau hơn đạt tới sự thanh nhẹ sẵn có và thấy sự sai lầm do sự tham dâm ăn uống của chính mình quá độ gây sự rắc rối trong nội tâm nội tạng. Thích tâm thanh lọc rồi mới thấy là ta tu đây là cái phương pháp thanh lọc, từ trược điển đi tới thanh điển cũng là thanh lọc mới tiến qua nào.
Trong khi thiền định, tại sao con vẫn mở mắt chồng chọc để nhìn đồng hồ?
Cái đó là cái tập quán của con người. Ai cũng tham sống sợ chết, mở mắt. Cho nên vô vi chủ trương là nhắm mắt. Co lưỡi răng kề răng. Co lưỡi răng kề răng, co lưỡi như thế này, răng kề răng, tinh khí thần trụ. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, nhắm mắt mà vẫn thấy ánh sáng thật của trời đất.
Xin Đức Thầy cho chúng con được biết, thời gian thiền định cần phải bao nhiêu lâu mới có kết quả tốt đẹp?
Do sự cố gắng và nghiệp lực của mọi người. Từ nhiều kiếp, mỗi người ở thế gian ai cũng có mang nhiều nghiệp từ nhiều kiếp đến đây và phải cần tu giải liên tục. Có người mau, có người 6-7 tháng, như tôi hồi đó mới tôi 7 tháng là tôi đã thấy nhiều chuyện rồi, đã hiểu nhiều chuyện rồi, tiếp xúc được nhiều chuyện rồi. Mà có nhiều người 6-7 tháng không được, bởi vì họ không có dứt khoát, họ không bị sỉ nhục, họ không bị gia đình hất hủi. Như tôi bị gia đình hát hủi sỉ nhục, coi tôi không ra gì hết. Nhưng mà tôi không tủi thân, vì đường đi của tôi chỉ mến tưởng Đức Thích Ca, và Đức Thích Ca đã buông bỏ tất cả mới khai sáng được đạo màu cho quần sanh. Vậy ta đi theo đường lối của Thích Ca thì phải dứt khoát và phải quý thương những người gia đình vì yêu thương, muốn giúp đỡ mình. Cho nên họ mới khi dễ, họ kích bác và để cho mình bỏ cái pháp. Nhưng mà sự kiên trì, mình cứ tu đi, cũng trong góc tình thương mà ra. Cho nên cảm ơn hơn là giận hơn người ta. Dù cho nói nặng hay là hiếp đáp, mình cũng nhịn nhục thì mới thăng qua. Khi mà đạt được rồi mới thấy tiên Phật xưa nay đều là nhịn nhục mới thành đạo. Thiếu nhịn nhục không bao giờ thành đạo. Nhịn là phải nhục. Mà tôi có cơ hội nhịn và được nhục nữa, tôi mới tiến hóa, khai tâm mở trí. Tôi thấy xung quanh tôi là những người ân nhân đã giúp cho tôi tiến hóa rất tốt. Cho nên tôi nói cái câu hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh đã dìu tiến tôi được tiến hóa tới ngày hôm nay cũng nhờ hoàn cảnh khắc khe. Tôi vượt khỏi được, tôi mới học được đạo, khai triển nội tâm của chính tôi.
Trong khi thiền vào đêm, tại sao con luôn luôn cảm thấy nóng?
Thiền ban đêm là ấm áp là đúng, đâu có sao đâu. Nóng nảy à? Nó ấm trong người là đúng. Lúc thiền ấm trong người là cái điển nó đi lên. Còn thấy nấm của bộ gan là khác, là phải ăn chất xanh nhiều một chút, ăn rau nhiều một chút, thay vì ăn đồ chiên xào.
Khi thiền, bỗng nghe một tiếng nổ bên tai làm giật mình tỉnh lại. Và có một lần nằm ngủ cũng nghe. Đó là sao?
Đó là trực khí nó được giải ra vậy thôi. như nhiều người, người nghe nổ cũng như bom nổ vậy. Nhưng mà rồi cái óc nó sáng lắm. Trực khí từ cơ tạng tới khối óc đều có. Rồi nó ra được là nó phải nổ. Bởi vì trên kia người ta thanh hơn, đâu có chịu được, cũng như bong bóng mà thả lên trời.
Khi thiền mà thấy ánh sáng thì sẽ ra sao?
Khi thiền mà thấy ánh sáng không khác gì trong nhà, là sạch rồi, tất cả mọi việc đều tốt. Cho nên chúng ta nhìn lên ánh trăng, một mặt trăng chiếu trực toàn quả địa cầu. Khi mà chúng ta thấy sáng là cũng khác gì mặt trăng đã bừng sáng trong nội tâm. Sự sai lầm của chính mình dễ hiểu hơn và không phạm pháp nữa. Không tạo cái sự phạm rồi tái phạm nữa.
Khi ngồi thiền thấy đốm lửa ngũ sắc ngay trung tâm chân mày, đó là gì?
Đó là Moni Châu đó. Cứ nhìn đó mà thẳng thắn tu tiến nữa, nó sẽ tròn và nó bay ra được.
Có nhiều lúc trong buổi thiền định, con thấy người mình phồng to ra, cao lên như pho tượng. Con kính xin Thầy giải đáp.
Đó là cái phần vía, trượt của vía được giải ra. Nó cũng như bong bóng vậy. Nó ra rồi nó nổ tan hết, không có gì hết. Trực khí được giải tán, nó mừng nhé, đâu có sao tiếp tục tu nữa.
Trong lúc thiền định, nếu có thấy hình ảnh hoặc màu sắc thì có nên theo dõi những hiện tượng đó hay không? Hay phải làm sao? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con.
Chúng ta tu vô hình vô tướng, chỉ lo niệm Phật. Thì hướng về đường đi thanh nhẹ thì nó trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên mình sẽ thấy những tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải cần phải tìm cái hình ảnh để làm cái gì. Tự nhiên và hồn nhiên nó đến với mình rõ ràng. Cảnh là mình là cảnh. Thì mình có cơ hội hòa tan với các giới mà tu tiến. Đừng còn ham mê những cảnh đẹp mà chậm trễ phần hồn tiến hóa không được. Chúng ta đi trong một chiếc tàu như thế này, nó 3 giờ lên tàu là 3 giờ lên tàu, mà 3 giờ rưỡi lên tàu là trễ, tàu nó chạy mất, phải ráng chịu. Tu này cũng còn nhanh hơn, trong một giây, một khắc chút xíu trễ là không đi được. Cho nên chúng ta phải thường xuyên hướng thượng, thực hành, có dịp là cứ đi liền, không sao hết. Nhiều khi chư tiên hợp với luồng điển của chính mình, họ cũng tới nhắc. Đi là mình phải đi, không có nên bỏ. Cơ hội ngàn vàng không bỏ được, phải đi mới thấy rõ sự quyền diệu của đấng toàn năng đã và đang làm những gì cho chúng sanh hiện tại. Quý báu vô cùng.
Thưa Thầy, con thường nghe các vị tu cao dạy, khi mê thì Thầy độ, khi ngộ rồi thì mình độ mình. Như vậy, khi thiền định, có nên để băng Thầy giảng gần bên không?
Khi mà nhập định rồi, không cần băng giảng cũng tự đi à. Còn trong lúc ta còn bận rộn, chuyện đời quá nhiều, nghe băng giảng nó đỡ lắm, dễ thiền hơn.
Gần đây, những băng Thầy giảng trước và sau đều có đệm nhạc. Thường chúng con để băng đó để thiền, có một số bạn đạo cảm thấy không thích hợp. Nhất là đang say sưa với điển của Thầy lại bị tiếng nhạc làm hồi lại và mất thăng bằng. Xin Thầy cho đôi lời giảng dạy.
Những cái đó là xác nhận luồng điển chúng ta chưa có mạnh, chưa đủ hòa đồng mới cảm thấy trở ngại. Nếu chúng ta hòa đồng, chúng ta mới hỏi ai đã đóng góp những bản nhạc này. Những người phát tâm để đóng góp và dẫn tiến người đời từ đời qua đạo, để có cơ hội tu tiến như chúng ta. Chúng ta không nên mà tôi đi mê rồi bây giờ đánh thức tôi dậy, không có. Bởi vì khi mà tôi sáng suốt rồi, súng có bắn bên tôi cũng không có nghe. Nhập định rồi, chưa nhập định, điển còn yếu mới lo chuyện bên ngoài. Khi mà chúng ta thiền mà mê nhập định rồi thì cái gì nó đến thì chúng ta cũng không có động hết á. Vì chính mình tâm chúng ta định. Tâm chưa định thì thấy động. Những cái băng đó nó có những bản nhạc đó cũng hay để thử coi mình tới đâu. Mình định là mình không có sao hết á. Nó hát là nó đốt pháo chuyện của nó, tâm mình định mình cứ giải quyết đi tới thôi, không có sao hết. Thức hòa đồng mở thì mình cũng cảm ơn những người phục vụ mà thôi.
Sau khi chấm dứt các câu niệm thì thấy điểm rút trên bộ đầu, như vậy có thể qua nhập định liền hay không? Hay là phải làm pháp luân thường chuyển trước khi qua thiền định?
Nhập định liền cũng được. Nhập định liền thì mình đi vô trong chỗ siêu thức. Cứ nhập định được, thấy thoải mái, cứ việc làm đi, đi tới để học thêm, bởi vì khía cạnh nào mình cũng phải học và đổi tiếng, và hưởng chứ không có thua lỗ đâu. Còn làm pháp luân thường chuyển thì cơ tạng nó cũng được hưởng, lục căn lục trần nó cũng được hưởng, nghiệp nào cũng tốt hết, không có sao đâu.
Sau phần pháp luân thường chuyển thì đến phần định thần. Xin ông cho biết rõ ràng là định là như thế nào, vì có nhiều bạn đạo thì thấy ngồi định, gục đầu hoặc là gập mình xuống. Thưa ông, như vậy có được hay không?
Pháp luân thường chuyển đúng là chỉ có định chứ không có buồn ngủ, không có lôi thôi. Pháp luân thường chuyển là nó đúng là chấn động của khối óc của mình, nó hòa hợp với chấn động quan, vũ trụ quan thì nó thanh nhẹ. Và cái thanh nhẹ đó mình cảm thấy sung sướng khi mình nhắm mắt. Càng lâu càng sung sướng, mà lâu mình tưởng đâu ngắn lắm, thích ngồi nhiều hơn thay vì vội đứng dậy, là lúc đó là mình được đi lên một lớp nhẹ.
Khi thiền định trong tư thế thoải mái, sau khi xả thiền vẫn thấy muốn thiền, nhưng khi thiền không còn định được nữa thì phải làm sao?
Khi nó hồi điển rồi là chỉ phải cho cái xác nghỉ ngơi một chút rồi trở lộn lại thiền nó tốt hơn. Đừng có bắt buộc quá rồi sang ngủ gà ngủ gật không có tiến qua nổi đâu. Khi mệt chúng ta phải cho cái xác nghỉ rồi trở lại làm việc.
Thế này khi mà mình thiền định đó, thì mình tập trung ngay ở trên đỉnh đầu này, hay là cao hơn khoảng một gang, hay là càng cao càng tốt.
Tập trung là luôn khởi đầu ngay trung tâm bộ đầu. Rồi sau này mình những thừa tiếp được bên trên, nhớ được bên cao thì nhớ theo bên cao. Đó là lực chân tâm. Khi mà nó qua với vũ trụ rồi, không có những tập trung ở đây nữa, lúc nào cũng nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật. Nó còn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nó không nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, nhưng mà lúc thiền định đó, thì là đến trình độ nào thì mình đi tập trung cao hơn được
cảm thấy. Mình cảm thấy khả năng mình biến nó đó. Cũng như giờ đêm nay tôi ngồi tôi thiền, nhưng tôi thấy sức là thấy nhẹ. Đêm nay chắc tôi đi luôn, cho đó nó nặng. Mình thấy khả năng mình nhẹ tới đó là không thể vượt qua khỏi được, phải ngồi trở lại. Thì thấy không? Thì mình phải cố gắng làm nữa thôi. Chỉnh theo cái áo cũng phải nhiều mối lần lần học thành như vậy. Nhưng cái áo làm việc tạo những việc phải từ ý thức khai mở. Từ khuyết này đến khuyết nào. Những cái khuyết ở trong này nó mở đều thì cái đầu này nó
rồi mình thấy cái đầu không ngơi là thấy đâu đúng không? Thầy con có thể tập trung lên cao được, nhưng mà con khi mà con hỏi chị Vân Thanh đó thì chị nói là phải tập trung ngay ở trên đỉnh đầu á để phá cái đầu mình ra trước. Chị nói như vậy
đó là khỏi rồi, sau này mà rút được lên cao chứ thả lỏng lên cao
thì đó là trên tâm
ai chửi thì ai giận thì thả lỏng đi. Rồi chị sẽ trả lời số một câu em ạ, trong vật thân của họ. Đó là tình quan, chân tâm, thực hiện chân tâm thật Phật ở chỗ đó. Cái tình quan là tòa.
Bạn thiền định thế nào? Để kiểm nghiệm thân thân, ổn định mọi giới, tâm giải chuyển lành các giới, từ kẻ chết cũng như sự sống, nhiệm vụ thiêng liêng của phần tử, tu gì vô gì phải làm điều đó, phải thực hiện điều đó. Nếu các bạn cố gắng 24/24, sau này các bạn sẽ thấy lời nói của tôi là sẽ về với bạn. Lực đó mới thay cha cả.
Trước này, lúc mà vô thiền định, có cần mình phải niệm Phật để dỗ ngủ, nhiều khi khó ngủ là như thế nào thưa thầy?
Khi mình thiền á, là ngồi lại cho nó ổn định. Khi mình định á, là cái điểm xuất. Chúng ta thiền định, cái định là quên hết, lúc đó nó nhẹ nhàng rồi, nó trụ rồi, nó nhẹ nhàng, định là nó xuất. Có định mới có xuất, thiền mà không định không có xuất. Nhiều người thiền mà nghĩ chuyện làm ăn, nghĩ áp về ăn, không bao giờ xuất cái tội, chạy bộ ruột mà, nó đi lên áp đâu. Thiền mà định rồi nó mới xuất được, mới có ánh sáng. Còn nhiều người thiền không ngủ được cũng do sự ăn uống mà thôi, ăn uống mất trật tự, ngủ không được. Mà ăn uống có trật tự khi thiền đứng đắn, ngủ đúng giờ đúng giấc mà thay đổi hết. Khi mà mình thấy đêm qua tôi thiền tốt, đêm nay không thiền tốt thì phải kiểm thảo lại, hôm nay tôi ăn cái gì, có đúng không, có mất trật tự không. Cái vấn đề ăn quan trọng lắm. Tôi có ăn nhiều hơn hay là tôi tu nhiều hơn thì tốt hơn, mà ăn nhiều hơn thì tự nhiên nó lắng áp cái tu. Cho nên cái ăn nó hại lắm, nó cũng giúp đỡ được mà nó cũng hại. Tôi bây giờ thiền khỏe lắm, tôi ăn cái 4 chén cơm được, cái đó cũng mệt lắm. Ăn vô thì được nhưng mà đem ra thì khó. Nhiều người đó 2-3 ngày mới đem ra được, thì tự trong đó nó lên men. Nó lên men rồi nó tấn công ở trong đó, nó mới lập bè lập tảng, vi khuẩn men nó lập bè lập tảng, nó tấn công vi trùng tốt, nó phá hoại cơ tạng mới sinh bệnh. Khi mà chúng ta biết bệnh là 2/3 cơ thể là bị nó chiếm, rồi du đảng ở bên trong nó chiếm 2/3 cơ thể. Cho nên nhiều người ăn cơm nhiều, ăn bánh ăn kẹo nhiều, chứ tôi tu mà tôi ăn thịt, tôi ăn cơm ăn bánh ăn kẹo, đó là bị nó thích ngọt lắm. Cơm là chất đường, ăn cơm nhiều chừng nào là cũng bị vi khuẩn men nó thích chừng nào tấn công người ta mà không hay, miệng chua mồ hôi ra chua mà không biết, ta ăn cơm nhiều nó tạo chất chua trong mình nhiều quá, không được. Cái gì nhiều là hư, cho nên mình tu là trở lại với tập tự ăn uống đứng đắn, làm cho cái óc nó nhẹ nhàng, cái điểm nó sẽ dồi dào.
Thưa ông Tám, có 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, khi ngồi thiền định nên thả lỏng bộ đầu, tức là không nghĩ gì cả, hay là niệm Nam Mô A Di Đà?
Chỉ niệm Nam Mô A Di Đà là quên, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là quên. Mà trong này nếu nó động loạn nhiều hơn, mình phải lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để giải tỏa. Thì niệm tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải am hiểu cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì nó mới yên được. Thì cái lúc mà thả lỏng bộ đầu là nó đã mê rồi, người ta thường người ta không có vô niệm Phật nên ta nhiều nhắm mắt là thấy nó yên ổn hết rồi. Thì đó là người ta đã niệm nhiều năm để giải tỏa được sự ô trực và nhiều kiếp rồi, ta nhắm mắt và ta đi nhẹ. Con người hiện tại ở đây không phải là một kiếp, ta nhiều kiếp luôn ngồi tại thế gian, không phải một kiếp ở